Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy của Gerald Corey là giáo trình nền tảng về các lý thuyết tham vấn và trị liệu tâm lý, được viết chủ yếu cho sinh viên tâm lý học, tham vấn, công tác xã hội và các ngành trợ giúp con người. Ấn bản thứ 11 trình bày có hệ thống những trường phái lớn, từ phân tâm học Adler, hiện sinh, thân chủ trọng tâm, Gestalt, thực tại hành vi và nhận thức hành vi, đến hệ thống gia đình, nữ quyền, hậu hiện đại và tích. Mục đích của sách không phải là buộc người học chọn một học thuyết duy nhất. Corey giúp họ nhận ra mỗi mô hình nhìn con người, nguồn gốc khó khăn tâm lý và vai trò của nhà trị liệu theo cách khác nhau. Điểm nổi bật là sách luôn nối khái niệm với thực hành qua hai ca minh họa Stan và Gwen. Nhờ vậy, người đọc có thể quan sát cách cùng một vấn đề được diễn giải và can thiệp khác nhau, đồng thời hình thành một phong cách tham vấn cá nhân có cơ sở lý thuyết, đạo đức và sự tự phản tỉnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, so sánh các trường phái bằng 3 chiều kích suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Corey tổ chức việc học lý thuyết quanh một nhận định quan trọng. Trải nghiệm con người không chỉ gồm suy nghĩ, cảm xúc hoặc hành vi riêng lẻ. Mỗi trường phái ưu tiên một hay nhiều chiều kích, nhưng nhà tham vấn cần hiểu sự tác động qua lại của chúng. Chẳng hạn, các cách tiếp cận hành vi và nhận thức hành vi thường nhấn mạnh mối liên hệ giữa diễn giải, thói quen và thay đổi có thể quan sát. Trong khi đó, trị liệu thân chủ trọng tâm, Gestalt hay hiện sinh quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm chủ quan, nhận thức về bản thân, tự do lựa chọn và ý nghĩa. Phân tâm học hướng sự chú ý về những xung đột sâu hơn và ảnh hưởng của quá khứ. Cách đặt cạnh các mô hình như vậy giúp người học tránh biến lý thuyết thành danh mục thuật ngữ cần ghi nhớ. Họ được yêu cầu xem xét một mô hình giả định điều gì về bản chất con người, mục tiêu trị liệu là gì, nhà trị liệu giữ vai trò nào và sự thay đổi được tạo ra bằng cơ chế nào. Đây cũng là nền tảng để nhận ra giới hạn của việc áp dụng một kỹ thuật tách rời khỏi hệ quan điểm đã sản sinh ra nó. Kỹ thuật chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi phù hợp với cách nhà trị liệu hiểu vấn đề của thân chủ, bối cảnh sống và quan hệ trị liệu. Thứ hai, hai ca Stan và Gwen biến lý thuyết trừu tượng thành quyết định lâm sàng. Một đặc trưng nổi bật của sách là sử dụng nhất quán hai ca Stan và Gwen để minh họa các mô hình. Giá trị của phương pháp này không nằm ở việc coi ca minh họa như công thức chẩn đoán, mà ở việc tạo một điểm tham chiếu chung. Khi cùng một chất liệu ca được nhìn qua nhiều lăng kính, người học có thể thấy sự khác biệt thực tế giữa các lý thuyết. Một nhà trị liệu theo phân tâm học có thể tập trung vào các xung đột và mối quan hệ từ quá khứ. Một nhà trị liệu Adler chú ý đến lối sống, cảm giác tự ti và mục tiêu sống. Cách tiếp cận nhận thức hành vi sẽ khảo sát các suy nghĩ, hành vi duy trì khó khăn, rồi xây dựng phương án thay đổi cụ thể. Trong tiếp cận hệ thống gia đình, vấn đề cá nhân có thể được đặt trong các khuôn mẫu tương tác và quan hệ. Sự đối chiếu này cho thấy mọi trường phái đều có tính chọn lọc, nghĩa là chúng làm nổi bật một số dữ kiện và ít chú ý hơn đến các dữ kiện khác. Người đọc vì thế học cách đặt câu hỏi lâm sàng có căn cứ, thay vì vội kết luận rằng một lý thuyết duy nhất giải thích trọn vẹn một con người. Đây là cầu nối hữu ích giữa lớp học và thực hành ban đầu. Thứ ba, vai trò của nhà tham vấn được xem là sự kết hợp giữa con người và chuyên môn. Phần cơ sở của cuốn sách không chỉ giới thiệu kỹ thuật, mà còn nhấn mạnh nhà tham vấn vừa là một con người, vừa là một chuyên gia. Ý này đặc biệt quan trọng vì trong trị liệu, phẩm chất hiện diện, khả năng lắng nghe, tính chân thực, sự thấu cảm và năng lực xây dựng quan hệ không thể được thay thế hoàn toàn bằng quy trình. Tuy nhiên, Corey không đồng nhất sự chân thành với việc hành nghề tùy hứng. Sự tham gia cá nhân của nhà trị liệu cần đi cùng tự nhận thức, ranh giới phù hợp, đào tạo, giám sát chuyên môn và trách nhiệm đối với thân chủ. Từ đây, cuốn sách đặt việc phát triển phong cách cá nhân trong một khuôn khổ có kỷ luật. Người học không nên sao chép nguyên trạng cách làm của một trường phái hay một giảng viên, nhưng cũng không thể gọi mọi lựa chọn trực giác là phong cách riêng. Một phong cách vững chắc hình thành khi người hành nghề hiểu các giả định của phương pháp mình dùng, nhận diện thiên kiến và giá trị của bản thân, rồi điều chỉnh cách làm theo nhu cầu của từng thân chủ. Cách tiếp cận này giúp tránh hai cực đoan phổ biến, áp dụng kỹ thuật máy móc hoặc quá dựa vào sự gần gũi cảm tính mà thiếu định hướng lâm sàng rõ ràng. Thứ tư, đạo đức được đặt trong lõi của thực hành, không phải phần quy định phụ thêm. Corey dành sự chú ý đáng kể cho các vấn đề đạo đức trong thực hành tham vấn. Việc đặt nội dung này ở phần nền tảng cho thấy đạo đức không phải danh sách quy tắc được kiểm tra sau khi đã chọn kỹ thuật, nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình. Từ năng lực hành nghề, đồng thuận, có hiểu biết, bảo mật, ranh giới quan hệ, cho đến cách nhà trị liệu sử dụng quyền lực và phản hồi với khác biệt của thân chủ. Một mô hình trị liệu có thể rất hấp dẫn về mặt ý tưởng, nhưng vẫn gây hại nếu được dùng vượt quá phạm vi đào tạo, thiếu tôn trọng quyền tự quyết, hoặc không xét đến bối cảnh văn hóa và đời sống của người tìm trợ giúp. Với sinh viên, trọng tâm này giúp chuyển câu hỏi từ việc nên dùng kỹ thuật nào sang câu hỏi rộng hơn. Liệu can thiệp đó có phù hợp, minh bạch và phục vụ lợi ích của thân chủ hay không? Sách cũng gắn đạo đức với bản sắc nghề nghiệp. Nhà tham vấn cần liên tục tự đánh giá giới hạn, tìm kiếm tham vấn hoặc giám sát khi cần và duy trì trách nhiệm học hỏi. Do đó, đạo đức ở đây không chỉ là tránh vi phạm, mà là một phương thức ra quyết định thận trọng trong những tình huống thực hành thường có nhiều yếu tố phức tạp. Cuối cùng, tích hợp lý thuyết là quá trình chọn lọc có nguyên tắc, không phải pha trộn tùy tiện. Bên cạnh việc trình bày các trường phái riêng biệt, sách hướng người đọc đến năng lực tích hợp. Đây là một điểm thiết thực vì thân chủ hiếm khi xuất hiện với vấn đề khớp hoàn toàn với ranh giới của một lý thuyết. Tuy vậy, Corey không xem tích hợp là việc gom nhiều kỹ thuật phổ biến vào cùng một buổi tham vấn. Tích hợp có trách nhiệm đòi hỏi người hành nghề hiểu nền tảng của từng cách tiếp cận, biết các điểm tương hợp lẫn mâu thuẫn giữa chúng, rồi lựa chọn dựa trên mục tiêu và hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, một nhà tham vấn có thể coi quan hệ thấu cảm là điều kiện thiết yếu, đồng thời dùng các phương pháp nhận thức hành vi cho một mục tiêu thay đổi rõ ràng. Nhưng sự kết hợp này cần có lý do lâm sàng, chứ không chỉ vì mỗi kỹ thuật đều có vẻ hữu ích. Sách cũng mở rộng phạm vi so sánh đến các tiếp cận hệ thống gia đình. Nữ quyền và hậu hiện đại nhắc người đọc rằng khó khăn cá nhân có thể liên quan đến gia đình, giới, văn hóa, ngôn ngữ và các quan hệ quyền lực. Nhờ đó, tích hợp trở thành năng lực nhìn vấn đề đa chiều thay vì một nhãn hiệu chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng cách làm linh hoạt, nhất quán và phù hợp với từng thân chủ. Kết luận, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy phù hợp nhất với sinh viên đang học nhập môn hoặc nâng cao về tham vấn và trị liệu tâm lý. Học viên chuẩn bị thực hành trong các nghề trợ giúp, cùng những chuyên viên muốn hệ thống hóa kiến thức về các trường phái chủ yếu. Đây không phải sách tự trợ, giúp dành cho người đọc phổ thông đang tìm một giải pháp nhanh cho khó khăn cá nhân. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc biến việc học, lý thuyết thành một quá trình so sánh có cấu trúc. Người đọc không chỉ biết mỗi trường phái nói gì, mà còn có thể xem chúng dẫn đến những câu hỏi đánh giá, mục tiêu trị liệu, vai trò chuyên môn và lựa chọn can thiệp khác nhau ra sao. Hai ca Stan và Gwen làm tăng tính ứng dụng bởi chúng giữ nguyên đối tượng minh họa trong khi thay đổi lăng kính trị liệu. So với nhiều giáo trình chỉ tóm tắt lịch sử và khái niệm của các học thuyết, cuốn sách nổi bật nhờ kết hợp phạm vi bao quát với định hướng hình thành phong cách hành nghề cá nhân. Nó cũng không tách kỹ thuật khỏi quan hệ trị liệu, đạo đức, năng lực của người làm nghề và bối cảnh đa dạng của thân chủ. Dù độ sâu dành cho từng trường phái không thể thay thế các chuyên khảo chuyên ngành, đây là bản đồ học thuật đáng tin cậy để nhận diện khác biệt, giới hạn và khả năng phối hợp giữa các hướng tiếp cận. Người đọc sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi dùng sách như nền tảng để thảo luận ca, thực hành có giám sát và tiếp tục đào sâu những mô hình phù hợp với định hướng chuyên môn của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Gerald Corey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!